13. Vô ký và anh nhi hạnh khác nhau ra sao?
Và có lúc không vui không khổ gọi là vô ký. Đó. Cho nên là nếu mà chúng ta không biết tu hành đó mà mình ở trong gia đình mà có lúc mình tâm hồn mình thấy nó nhẹ nhàng, nó thoải mái đó, cái đó chưa có gì đáng mừng hết. Cái đó là thuộc về vô ký. Đó là chẳng qua là cái duyên nó thiếu, nó chưa có cái điều kiện làm bực bội là mình không bực bội thôi. Thì nếu có cái điều kiện bực bội là mình bị bực bội ngay, bị đau khổ ngay. Nó chưa có cái hoàn cảnh vui, mình chưa vui thôi. Chứ nếu có cái vui là mình quên hết tất cả rồi mình chưa hưởng cái vui đó. Còn lúc hai cái đó không có thì cái tâm hồn mình nó rỗng ra vậy, coi giống như là mình đã an lành rồi vậy. Nhưng mà kỳ thật không phải. Cái đó gọi là vô ký. Phải có cái duyên hoặc bên vui hoặc bên khổ mà tác động là cái tính vô ký mình bị mất ngay. Nó khác với cái người có tu, có tu thiền định, có tư duy, có quán chiếu, ta nhận thức được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh của cuộc đời rồi, ta có cái ý chí viễn ly rồi, thì cái tâm hồn của ta cũng rỗng ràng giống như cái người vô ký vậy. Nhưng mà cái vô ký, cái rỗng ràng đó là người ta có lập trường. Cái khổ đến nó không có làm cho người ta bỡ ngỡ, mà ta phải hụt hẫng, mà ta phải nó lôi kéo người ta chạy theo cái lý do khổ đó để mà bị khổ, không có. Hoặc cái vui đến nó cũng không lôi kéo người ta chạy theo vui được, là vì người ta có cái chủ định của người ta, ta sống trong trí tuệ của thiền định. Do vậy cho nên là cái người có tu á thì cái tính rỗng lặng đó nó gần giống như cái tính vô ký của người thường, nhưng mà vô ký của người thường là đủ có duyên là bị lôi kéo ngay. À, cho nên học cái này sâu lắm. Hôm qua có một Phật tử gọi điện thoại hỏi tôi chứ vô ký này cùng với cái anh Nhi Hạnh trong kinh Đại Bán Niết Bàn á, nó giống nhau hay không? Tôi nói hỏi câu hỏi nó cũng được, cũng có nhận thức đấy. Cái vô ký như tôi nói vừa nói đó, nó không giống như anh Nhi Hạnh. Cái vô ký này là chẳng qua là cái thọ vui, cái điều kiện vui nó không có đến thì mình không có thọ được cái vui, không có tiếp nhận được cái vui. Cái điều kiện khổ lúc này nó tạm ngưng, thành ra mình không bị khổ mà mình được cái là tương đối nhẹ nhàng, mình gọi là nhẹ nhàng lúc đó, gọi là vô ký. Nhưng mà nếu mà điều kiện vui và khổ mà nó đến là mình bị thua ngay. Do vậy cho nên cái vô ký đó nó không có bảo đảm gì hết. Mà bằng muốn bảo đảm cái tính an lành đó là phải tu thiền định như vừa nói ha. Còn hai nữa là phải là cái tu mà cái tập cái anh nhi hạnh đó khác. Cái anh nhi hạnh đó là nó thuộc về là với anh nhi là con nít mà cỡ 2 tuổi, 1 tuổi cho tới 2 tuổi đó. Nó nằm nó vậy đó, nó cà tròi vậy á, đưa cho nó miếng giấy trắng về vậy, nó treo thế này dòm lên vậy, cái nó cũng cười vậy. Cười vậy mới bơi cười, rồi lát treo miếng giấy đỏ lên nó cũng giờ cũng cười nó khi cười ra, rồi lát treo treo lên nó một miếng vàng ha, miếng vàng này nó cũng cầm bơi nhìn cái miếng vàng này nó cũng chụp rồi cũng dục, rồi lát nó đưa cho nó miếng thiết gì đó rồi cũng cầm bơi chụp được cũng dục. Đó là cái hành anh nhi đó, là nó nhìn đời ha, nó thấy nó nghe là bằng cái hiện lượng. Hiện lượng có nghĩa là nó không có phân biệt đây là vàng hay là miếng thiết, hay là cái lá cây vàng hay là miếng giấy vàng, không cần. À, thấy là thấy mà không biết đó là giấy vàng hay là miếng thiết màu vàng hay là vàng tây hay là vàng y, không có. Vì đó là hiện lượng. Sau này ta học cái chữ hiện lượng, tỷ lượng và phi lượng. Đấy. Nghe cũng vậy nữa. Nghe thì nói gì đó cũng nghe ra cứ cái dầu nó vậy là đó, em ta ngủ chứ nó không biết tôi đó là gì hết á. À, có nói gió mùa thu mẹ ru con ngủ năm canh chày thức đủ năm canh, nói gì nói mẹ muốn nói gì đó vậy à, cho nó cũng chẳng biết thức đủ năm canh là gì, gió mùa thu mùa đông thì nó chẳng biết ha, em tai ngủ già. Thế thì cái hành anh nhi nghĩa là nó sử dụng lực căn của nó có, nhưng mà nó sử dụng bằng hiện lượng, nghĩa là nghe vậy nghe chẳng biết là cái câu đó có ý nghĩa gì. thấy thấy vậy chứ không biết cái nào quý, cái nào hèn, cái nào tốt, cái nào xấu. Ngửi cũng vậy, đưa đồ ăn là thơm mà mình nói thơm chứ đâu nó thơm. Do vậy cho nên là có khi nó chờ thì nó đã rồi, nó bốc rất đầy miệng hết rồi, vì nó hiện lộ thơm với thú thú, không có gì phân biệt hết. Đấy, cho nên là hỏi cái đó tôi thấy cũng được. Cái anh duy hạnh là sử dụng hiện lượng, chưa xài cái giai đoạn mà tỷ lượng. Còn cái vô ký nó không giống hiện lượng là vậy đó. Vô ký thì nó gần như thiền định, mà thiền định ta có lập trường. Cái lấn trong của ta là hoàn toàn là ta cắt đứt cái bên vui, ta cắt đứt bên khổ, ta giữ được cái nguồn nước trong của ta một khoảng này, không có cái xem vô nữa được. Còn cái vô ký đó thì nếu mà cái luồng nước bên trong mà đẩy mạnh vô là nó thành nước trong. Mà nếu mà cái bên nước đục mình đẩy mạnh vô thì cái khoảng nước trong của mình đó, nó bị thành đục ngay tức khắc. Còn đây ta chấn hai đầu rồi, trong đục không vô được. Thế thì cái thiền định cũng là một trong trong lặng, mà trong lặng nó có cái lập trường, nó có trí tuệ, chủ trương đàng hoàng bằng trí tuệ. Thế là để ý cái đó. Cho nên là có người đến đây về lớn tuổi là không có gì, và cứ nên là mở ra vô nghe nhạc vậy thôi, không có gì tội lỗi đó. Không phải à, cái ra vô mà nghe nhạc mà còn mê là nói xin lỗi rồi nha. Tu cái đó không phải đâu à, nếu mình nó có nhẹ nhàng chăng là chẳng như là cái vô ký giả tạo đó. Mà nghe nhạc là ông thích cái thứ nhạc nào chứ đâu phải thứ nhạc nào ông cũng thích, chứng tỏ được điều đó ông còn bị thọ khổ hoặc là thọ lạc ở tổng rồi, chứ đâu phải nói là tôi chỉ nghe nhạc vậy thôi rồi tôi được rồi đó. Ông thái bán nhạc mà ông không dễ là ông giục hà, ông giận ông nói cái thằng này hát cái gì mà nghe như bò lóc đó. Rồi cái cô kia hát cái gì mà giọng nghe gì đó, hay ví dụ vậy. Thế là mình nghe nhạc đâu có phải là tôi, chẳng qua cái nào dự ý mình tương đối thì mình cho rằng là em vậy thì mình ở không có gì gì làm. Nó nghe nhạc vậy đó, già rồi vậy, dưỡng già vậy được rồi. Không phải, nguyên nhân thừa não còn nguyên ở trong đó. Thầy nó để ý cái chỗ đó.